Thy love the calendum tanta reobang, Jesu gantai lam from yang. Vadom bin lam cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha, sáp nhân thế rồi, tha khá văn tâm và chất trông.
Đây, chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin bằng bằng ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình được lời bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài văn ăn bạc phước. Thưa quý vị và các bạn, người đời thường nói văn ăn bội nghĩa, có ý nói rằng sống bội bạc, không nghĩ đến ân sau nghĩa nạn. Theo Nguyên Hồng thì cái án rằng quỷ Satan lôi cái thằng văn ăn bạc nghĩa này xuống địa ngục thôi. Nhưng đề tài của tôi là văn ăn bạc phước. Nó nói lên nguyên nhân và hậu quả ngay trong cái đời sống nhãn tiền. Thưa quý vị và các bạn, một đôi vợ chồng người Mỹ đang nức lòng mừng rỡ lo dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp người con trai duy nhất của ông bà sau 2 năm thi hành nghĩa vụ quân sự ở hải ngoại trở về nhà. 2 năm trường xa cách người con yêu quý, lại ít khi nhận được thư từ tin tức. nay được tin con sắp hồi gia, lòng ông bà vui mừng không xiết. Người cha dự định sẽ mua cho con trai của mình một chiếc xe mới toan với giá 50.000 Mỹ kim. Đây là số tiền thưởng của công ty mà ông đang phục vụ, vì ông đã giải quyết được một vấn đề có tính cách nội bộ rất quan trọng của công ty. Cho nên công ty đã ban thưởng cho ông số tiền lớn như vậy. Và nay ông quyết định dùng tiền thưởng đó để mua xe cho con. Lòng ông sung sướng như rỡ cờ trong ngày cưới vợ. Còn bà là người mẹ thì lo mua sắm giường mới, trang gối và đàn mới trang bị trong phòng ngủ của con để tiếp đón con trai trở về nhà. Bà cũng mua sắm các thức ăn dự trữ đầy ở trong tủ lạnh như chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Bà còn đề nghị với chồng là ông bà sẽ sang Việt Nam đón con trai về Mỹ. Ông bà rất vui, chuẩn bị cho mọi dự tính, chỉ còn chờ đợi ngày về chính thức là ông bà sẽ lên đường ngay. Nhưng chuyện đời, thưa quý vị và các bạn, có những chữ không ngờ xảy ra. Trong những ngày nao nức chờ đợi ngóng trong tin tức từng giây từng phút, mỗi lần điện thoại reo lên là ông bà đều nghĩ rằng sẽ có tin con của mình. Vào một buổi sáng, ông bà đang dùng điểm tâm, chung điện thoại reo lên. Bà nhanh chân đến trước, chụp lấy điện thoại, nhắc lên, thì đầu dây bên kia chính là giọng nói của người con trai yêu dấu của ông bà. Người con trai lên tiếng: "Mẹ ơi, con đây." Người mẹ hỏi rằng: "Con đang ở đâu đó?" "Bố mẹ muốn sang Việt Nam để đón con về đấy." Người con thưa rằng: "Con đã về đến San Francisco rồi, và mấy ngày nữa con sẽ về đến nhà đó mẹ." Như vậy bố mẹ bay qua San Francisco để đón con về nhé. Người con ăn cần thưa rằng: "Không cần mẹ ạ. Nhưng con có một điều muốn thưa với bố mẹ. Con sẽ dẫn một người bạn cùng về nhà mình với con. Anh ấy là một ân nhân đã cứu mạng sống của con tại chiến trường ở Việt Nam." Người mẹ nghe như vậy bàn bảo rằng: "Tốt, tốt lắm. Con cứ dẫn anh ta về. Nhà mình rộng rãi, có đủ chỗ cho bạn của con ạ." Người con thưa rằng: "Nhưng mẹ ơi, bạn con đã bị thương nặng lắm. Anh ấy đã bị mất một chân và một tay. Và hiện nay, ngoài con ra, anh ta không có gia đình, không có họ hàng thân thuộc, bạn bè gì cả." Người mẹ nghe như vậy, bèn hỏi: "Vậy hả con? Tội nghiệp cho anh ấy quá nhỉ?" Bà mẹ không che giấu được tiếng thở dài trong điện thoại. "Được rồi, mẹ lo riêng cho bạn con một nơi ở bên ngoài." Người con nghe người mẹ nói như vậy, bằng thưa rằng: "Không, con muốn bạn con sống bên con, sống chung trong gia đình của mình." Người mẹ cắt tiếng nói: "Con yêu quý của mẹ ơi, con có biết con đang nói gì đấy không? Một người tàn tật sống trong gia đình mình sẽ là một gánh nặng cho tất cả mọi người đó con. Con nên để cho anh ta sống riêng là tốt hơn con ạ. Anh ta tự lo cho mình được mà. Con trai tốt bụng của mẹ ơi, con có hiểu mẹ đang nói gì không? Có anh ta trong gia đình mình sẽ làm giảm đi hạnh phúc nhiều lắm đó con." Kể từ giây phút đó, bà không còn nghe con bà nói thêm gì nữa, ngoại trừ tiếng động trong điện thoại từ từ úp xuống và cuộc điện đàm chấm dứt. Trong lúc người cha già ngỡ ngàng ngơ ngẩn, không biết câu chuyện ra sao. Ông bà đã sống trong những ngày liên tiếp với bầu không khí nặng nề khó thở. Và rồi, ông bà được tin cho hay con của ông bà đã bị ngã từ trên lầu cao của khách sạn và đã tử thương. Cảnh sát tại San Francisco cho biết rằng người quá cố chết vì tự tử chứ không phải bởi tai nạn rủi ro. Ông bà vội vàng bay xuống San Francisco, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động khi thấy xác người con trai yêu quý của mình chỉ còn một tay và một chân. Ông bà rất lấy làm hối hận vô cùng vì mới hiểu ra người bạn bị thương trong cuộc điện đàm chỉ là người bạn tưởng tượng mà con ông bà khẩn khoản xin về sống chung, chính là người con trai yêu dấu của ông bà đấy. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện trên đây, chúng ta tìm thấy những bài học nào, nhất là trong sự vong ân bạc phước. Hễ vong ân thì bạc phước. Thứ nhất là coi nhẹ ân nghĩa đã giết chết tình cảm thiêng liêng quý giá. Chúng ta hãy nghe lời của người mẹ đối thoại với người con trong câu chuyện. Bà nói, một người tàn tật sống chung trong gia đình mình sẽ là một gánh nặng cho tất cả mọi người. Vâng, thưa quý vị, đây là lời nói đánh vào trong tim ắt của người con trai của ông bà, làm cho người con trai của ông bà không còn có một sự hy vọng nào cả. Một người tàn tật sống chung trong gia đình mình sẽ là một gánh nặng cho tất cả mọi người. Dương Xuân Hào đã để lại hai câu thơ: người trạm nghĩa ác tiêu rồi lại có, đứa thủ tài dù có cũng như không. Vâng, người nào mà trọng ân nghĩa, dầu có mất đi đi nữa thì rồi cũng lại có. Còn cái người mà giữ tài vật dù có thì cũng như không. Seneca bên trời Âu cũng bày tỏ cùng một quan niệm: kẻ quên ăn bạc nghĩa thì chỉ thọ ăn một lần mà thôi, còn người nhớ ăn thì hưởng ăn được lâu dài. Vâng, một khi mà chúng ta không quên ân nghĩa thì chúng ta thọ ăn được nhiều lần. Còn nếu chúng ta quên ân nghĩa thì chúng ta sẽ thọ ăn được một lần, không có lâu dài đâu. Nếu bà mẹ trong câu chuyện không coi thường ân nghĩa, cứu mạng sống cho con trai bà, thì người con trai của bà đã không tuổi phận tự tử. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều khi chúng ta coi thường cái ân nghĩa của những ai đó đã giúp cho mình hay là đã cứu mạng sống của mình, như câu chuyện của người con trai bà kể đây, thì người con trai của bà sẽ không bao giờ tủi phận, mặc cảm và kết thúc sự sống bằng sự chết. Bài học thứ hai là thiếu tinh thần tích cực đối với ân tình sẽ giới hạn hồng húc ở trong cuộc đời. Chúng ta hãy nghe lời của người mẹ nói với người con của mình trên điện thoại: con nên để anh ta sống riêng thì tốt hơn, anh ta tự lo cho mình được mà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu để anh ta sống riêng một mình tự lo cho thì còn có điều gì phải suy nghĩ nữa. Thật là bạc bẽo vô cùng. Bài học mà Chúa Giê-xu đã làm gương về sự biết ơn được ghi lại trong Thánh Kinh Tân Ước sách Luca đoạn 9 câu 10 đến câu thứ 16. Tôi xin đọc như sau: các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giê-xu mọi việc mình làm. Ngài bằng đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình, đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhân dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước của Đức Chúa Trời và chữa cho họ những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Xong Ngài phán rằng: chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hái thải dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng: hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời. Chúng ngồi xuống hái thải. Đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng bánh vụn. Thưa quý vị và các bạn, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy cho chúng ta một bài học. Khi Ngài nhận lấy 5 cái bánh và 2 con cá, Ngài ngửa mặt lên trời tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Và đoàn dân 5.000 người nam, chưa kể đàn bà trẻ em, ăn no đủ, rồi còn lượm được những miếng bánh thừa đựng đầy 12 giỏ. Vâng, Chúa dạy bài học tạ ơn. Tạ ơn là mở rộng cái con đường hồng phúc cho cuộc đời. La Bruyère cho rằng ở trên đời này không có sự thái quá nào tốt đẹp cho bằng sự thái quá của lòng biết ơn. Vâng, chúng ta cần mở rộng lòng biết ơn thì chúng ta càng nhận thêm hồng phúc ở trong cuộc đời của mình. Và lòng biết ơn không có cái gì gọi là thái quá. Bây giờ, tại sao có nhiều người sa ngã vào con đường văn ăn bội nghĩa? Ở đây, chúng ta nghe lời của người mẹ nói với người con trong câu chuyện. Có anh ta trong gia đình mình sẽ làm giảm đi hạnh phúc nhiều lắm đó con ơi. Thưa quý vị và các bạn, đây là một tinh thần tiêu cực đối với ăn nghĩa, một ý nghĩ ích kỷ, quên ăn tình, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà văn ăn bội nghĩa. Có anh ta trong gia đình mình sẽ làm giảm đi hạnh phúc nhiều lắm con ơi. Tục ngữ Ba Tư có câu: tâm hồn của người bội ăn giống như một sa mạc, hút hết tất cả nước mưa mà chẳng sản xuất ra được gì cả. Quả thật đúng với cái đề tài mà chúng tôi đã đưa ra, văn ăn là bạc nghĩa. Đó là chưa nói đến cuộc đời của ông bà già này còn lại. Ở trên đời này, sống trong những ngày mà tâm hồn của họ, thể xác của họ, trí não của họ không khi nào mà chấm dứt được sự rai rứt ở trong tâm hồn của mình, trong cuộc đời của mình, vì những lời nói vô tình hay hữu ý làm cho người con trai có mặc cảm, tủi phận và đi tìm cái chết, để lại cho ông bà một vết thương đau lòng vô cùng. Cho nên cái hậu quả của cái lòng văn ăn thì sẽ nhận lấy sự bạc phước. Ký giả Deborah Novel đã để thì giờ và công sức tìm hiểu cái lòng biết ơn có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc không. Bà nhận thấy lòng biết ơn luôn luôn sung sướng, thoải mái, hanh thông trong mọi việc ở trên đời. Tìm hiểu sâu xa hơn nữa, Mà biết được cái lòng biết ơn khiến những cái hóa chất ở trong não tiết ra điều hòa, làm cho chủ nhân của nó cảm thấy phước hạnh, vui vẻ, thoải mái hơn, gọi là feeling good. Bà mới xuất bản một quyển sách nhan đề là Thank You Power, tạm dịch là cái năng lực của sự biết ơn, được rất nhiều người hoan nghênh, tán thưởng, và họ áp dụng ở trong cuộc đời của họ để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời của mình qua cái tấm lòng biết ơn. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu thứ 18, chúng ta sẽ nghe được lời mà Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Vâng, thưa quý vị, là cơ đốc nhân, bất cứ chúng ta làm việc gì, ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng dâng lên Chúa lòng biết ơn. Bởi vì sự biết ơn là một năng lực rất quan trọng để bổ sung cho cuộc đời của chúng ta sống ở trong hồng phước. Và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong Đức Chúa Jesus Christ. Và chính Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã làm gương cho chúng ta lòng biết ơn. Chúng ta hãy thử chiết tính để học những ích lợi trong hai chữ thank you, tức là biết ơn, mang lại cho chúng ta những gì. Chữ T mang lại cho chúng ta một đời sống, một ý nghĩ tích cực hơn. Chữ H mang lại cho chúng ta niềm hy vọng hơn. Chữ E với A đó là ăn ngon hơn. Chữ N là ngủ yên hơn. Chữ K là khoan khoái trong lòng hơn. Chữ Y là yên tâm hơn. Chữ O là ổn định trong tâm hồn của chúng ta hơn. Và chữ U là ưng ý với chính mình hơn cả. Quả thật, lòng biết ơn sẽ nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Còn cái thái độ, cái cử chỉ, cái lập trường văn ăn thì sẽ bạc phước. Nguyện Chúa ban ơn cho quý vị lúc nào và bất cứ trường hợp nào cũng dâng lời biết ơn Chúa, vì đó là cái cánh cửa mở ra để đón nhận hồng phúc trong cuộc đời của chúng ta, làm sáng danh Chúa. Và trên hết là chúng ta cảm tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi Ngài đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế. Nguyện Chúa Ngài tiếp nhận quý vị làm con trai con gái của Ngài, để quý vị nhận lấy quyền phép của Chúa, dâng lời cảm tạ biết ơn và nhận lãnh cái sự cứu rỗi của Chúa đem đến cho chúng ta khi Ngài trở lại trong tầng thế này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Ngài và biết ơn Ngài. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu, nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.